Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024, Chủ nhật thứ 11 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, câu 26 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví tựa nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sung xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có câu nói thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học lãng mạn rằng: hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Để phản ánh sự vô thường nhiệm màu trong cuộc sống, vạn vật trong sự diễn tiến tự nhiên vẫn cứ phát triển theo nguyên lý của nó. Dù có tác động hay không tác động, thì nó cũng vẫn đi về hướng tương lai với quá trình sinh diệt tuần hoàn. Người ta có thể níu kéo chứ không thể giữ mãi. Người ta có thể gia trì chứ không thể cắt đứt. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay về hành trình lao tác của người gieo hạt giống cũng cách nào đó nói lên tiến trình vận hành của tự nhiên. Người gieo giống cứ miệt mài với công việc của mình là gieo giống, chứ anh ta không cần biết hạt sẽ nảy mầm thế nào, lớn lên ra sao. Người làm việc thì cứ làm việc, cây sinh trưởng thì cứ sinh trưởng. Trật tự tự nhiên ấy vốn đã được Chúa sắp đặt và người ta cộng tác để cho tiến trình trở nên trọn vẹn khi chăm chút với thao tác của mình. Nói đến sự vận hành ấy, Chúa muốn hướng dẫn chúng ta trở về và sống với nhiệm vụ của mình, chứ không ươn lười hoặc trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Một cách tế nhị, Đức Giêsu đã luôn dùng các dụ ngôn để khuyến cáo người ta có những hành sự đúng mực trong cuộc sống. Tùy vào cử tọa, Chúa kể chuyện và khơi gợi để đám đông dân chúng tìm thấy những điều thú vị, để rồi bước vào tiến trình suy gẫm, tìm thấy sự tương ứng trong lối sống của mình và những chi tiết của câu chuyện ấy. Sau tất cả, điều Chúa Giêsu đưa dẫn mạch suy nghĩ và quyết tâm của con người chính là việc để người ta tích cực hơn trong không gian sống của mình. Dụ ngôn về hạt lúa và hạt cải hôm nay đã khẳng định cách thức được gieo xuống và lớn lên, sinh sôi nảy nở và trở thành hữu ích cho đời. Tất cả những điều ấy đều diễn ra trong âm thầm, không gióng trống khua chiêng, nhưng kết cục lại luôn là điều lớn lao để có thể nuôi sống con người, có thể dung chứa con người, có thể dung chứa vạn vật. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người được lớn lên trong một thứ loại văn hóa kích động, để rồi đi vào tình trạng ảo tưởng sức mạnh, cứ ngỡ rằng mình phải làm công to việc nhỏ gì đó để làm cho trái đất được trở nên phong nhiêu hơn. Và chúng con đã dần quên mất những điều căn bản trong cuộc sống, là việc nhấc tay nhấc chân để thao tác những việc đơn giản, là bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Rồi chúng con đã trở nên lúng túng biết dường nào khi việc nhỏ không xong mà việc lớn thì cũng chẳng thành. Xin Chúa giúp con tìm lại sự bình tĩnh để nhìn nhận sự kiện và cách thức dấn thân trong cuộc sống này. Hầu từng người trong chúng con đều trở nên như những bánh răng trong guồng máy vận hành đều đặn. Dẫu có góp phần rất nhỏ bé thì cũng là một bộ phận của sự chuyển động toàn vẹn trong trật tự vận hành thế giới. Amen.
Cây trong nơi Chúa tôi, trên trần gian đầy bao nhiêu cuốn trôi, và sức con Chúa đã biết rồi, cũng như là chiếc bình sành mong manh, mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành, nhưng Chúa cần Chúa có thể làm đẹp đời con.